10 phút thư giãn cơ thể. Bạn hãy dành khoảng 10 phút mỗi ngày trong lúc tắm để massage cơ thể với vài giọt tinh dầu oải hương hay dầu hoa cam. Điều này giúp giải tỏa tình trạng căng thẳng và giúp lưu thông máu trong cơ thể, giảm stress. Hãy bắt đầu với hai huyệt ở hai bên thái dương. Bạn dùng các đầu ngón tay xoay tròn vùng huyệt đó trong vòng 2 phút. Mắt nhắm lại và thả lỏng cơ thể, tâm trạng thoải mái. Tiếp đến, bạn chuyển xuống hai vai, huyệt nằm giao với gáy, nơi sức ép tích lũy nhiều nhất, dưới vùng cổ này. Cũng dùng những đầu ngón tay xoay tròn vùng huyệt, diện tích xoay dần dần được mở rộng. Ấn chắc tay nhưng chỉ nên nhẹ nhàng, cũng trong thời gian 2 phút. Để thả lỏng sự căng cơ và cảm giác mệt mỏi lưu lại trên hai cánh tay, bạn dùng cả bàn tay đối diện xoa bóp cho bắp tay bên kia. Xoa bóp từ khuỷu tay lên tới bả vai theo từng nhát một. Tới vùng eo, dùng bàn tay đối diện véo nhẹ từng nhát thịt trên vùng eo bên kia. Với vùng bụng, bạn dùng hai bàn tay luân phiên nhau xoa tròn theo chiều kim đồng hồ. Động tác này bạn cũng thực hiện trong vòng 2 phút. Để nới lỏng sự căng cơ ở chân, bạn dùng nắm đấm đấm nhẹ dọc hai bên bắp đùi theo một đường tròn trong vòng 2 phút. Chú ý, hai bàn tay xoa bóp phải giữ sạch và ấm. Trước khi thực hiện, bạn có thể xoa tròn hai bàn tay vào nhau để tạo độ ấm cho tay. Ngoài ra, mỗi ngày sau khi đi làm về, bạn hãy nâng chân lên 10 phút, lúc lắc ngón chân và xoay cổ chân. Làm như vậy để máu lưu thông tốt và có thể ngăn ngừa đau lưng dưới, đầu gối và hông. Đây là cách hiệu quả để kiểm soát tĩnh mạch. 7 hormone quan trọng trong cơ thể. Từ khi bạn cảm thấy uể oải và chán nản, đó có thể do sự thiếu thừa một số loại hormone trong cơ thể, và sự mất cân bằng này không chỉ gây rối loạn tuyến nội tiết mà còn gây ra stress, cảm cúm, chán ăn, ngày hoạt động. Lưu ý đến 7 loại hormone dưới đây sẽ giúp bạn xây dựng chế độ ăn uống phù hợp với sức khỏe. 1. Estrogen hay oestrogen. Đây là hormone sinh dục nữ. Hormone này sản sinh trong buồng trứng, giúp các mạch máu hoạt động hiệu quả, giúp da đàn hồi và mềm mại, giúp hệ thần kinh giảm mọi căng thẳng. Để giữ mức độ hormone bình thường trong cơ thể, bạn cần cung cấp đủ vitamin E có trong dầu thực vật, các loại cây họ đậu, vitamin K, rau bina, bí đỏ, gan, lòng đỏ trứng, acid folic, rau mùi, bắp cải. 2. Testosterone. Hormone sinh dục nam biểu tượng cho sức mạnh và sự ham muốn. Khi lượng hormone testosterone trong cơ thể không đủ, đàn ông sẽ dễ nổi nóng, giảm trương lực trong cơ thể, giảm trí nhớ và khả năng làm việc. Trong quá trình sản xuất hormone testosterone được ổn định, bạn cần cung cấp cho cơ thể những thực phẩm giàu chất kẽm, thịt bò, thịt lợn nạc, cá biển. Nếu uống nhiều hơn 0,5 lít bia mỗi ngày, lượng hormone testosterone trong cơ thể sẽ giảm. 3. Oxytocin. Đây chính là hormone tình yêu và sự quan tâm. Lượng hormone oxytocin mất nhiều nhất đối với phụ nữ vài tháng đầu sau sinh, đối với nam giới sau quá trình giao hợp. Thiếu lượng hormone này trong cơ thể sẽ gây ra chán nản và dễ bực bội. Để hormone oxytocin được sản xuất nhiều hơn, không nên kìm nén cảm xúc. Việc sản sinh ra các hormone này phụ thuộc vào tình yêu và sự âu yếm. Sô-cô-la, chuối bơ và một số loại thực phẩm như quả bầu, rau cần tây rất cần cho quá trình sản xuất hormone oxytocin. 4. Tyrosine. Đây là hormone của trí tuệ. Hormone này được sản sinh bởi tuyến giáp, giúp quá trình trao đổi chất, phối hợp hoạt động. Quá thừa hormone tyrosine sẽ làm mất khả năng hoạt động của cơ bắp. Thiếu hormone này sẽ dẫn đến béo phì. Mất cân bằng hormone tyrosine sẽ gây mất ngủ, tim đập mạnh và hay lo lắng. Để đảm bảo đủ lượng hormone trong cơ thể, bạn cần cung cấp thêm iốt có trong đồ biển, muối, bánh mì và sữa. 5. Noradrenaline. Norepinephrine. Đây là loại hormone tự bảo vệ. Hormone này giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị viêm nhiễm, kích thích khả năng miễn dịch. Nhờ có loại hormone này, má của bạn luôn luôn ửng hồng khỏe mạnh. Để cơ thể tiết ra nhiều hormone noradrenaline chống stress, hãy ăn sữa chua hàng ngày. Ngoài ra, bạn có thể kích thích sản xuất hormone này bằng cách bổ sung thêm beta-carotene có trong cà rốt. 6. Insulin. Đây chính là hormone ngọt ngào do tuyến tụy tiết ra. Hormone này giúp phân giải lượng đường bạn đã ăn và chuyển chúng thành năng lượng. Rối loạn insulin sẽ dẫn đến phát triển bệnh tiểu đường, phá hủy hệ tuần hoàn. Những carbohydrate xấu, bánh ngọt, bánh mì sữa sẽ giảm hiệu quả quá trình trao đổi insulin. Những carbohydrate tốt, đường nâu, rau củ sẽ kích thích quá trình đó. Insulin là hormone chuyển động. Sau một giờ luyện tập thể dục, thể thao, nó có thể tăng lên 5-7%. 7. Somatotropin. Hormone tăng trưởng do một phần não người, tuyến yên sản xuất, giúp trương lực cơ, đốt cháy chất béo, làm săn chắc cơ bắp. Ở phụ nữ, trương lực cơ giúp nâng đỡ ngực. Khi không đủ hormone somatotropin, các cơ thể sẽ trở nên nhão, da ở tai, mông và bụng sẽ bị sệ. Hãy bổ sung thêm vitamin C, cá ngừ, cá trích, protein động vật, thịt bò, thịt gà và protein thực vật, gạo, đậu tương, đậu đỗ để kích thích sản xuất hormone somatotropin theo Rux. 7 điều nên tránh sau bữa ăn. Đi bộ ngay sau khi ăn dễ bị viêm loét dạ dày. Sau bữa ăn, điểm tâm chút hoa quả, uống một cốc chè ngon hay làm một giấc ngủ là chuyện tưởng như bình thường. Nhưng nếu cứ tiếp diễn mãi như vậy, sẽ có hại cho sức khỏe. 1. Không nên uống nước chè. Như ta đã biết, nước chè có chất tannin và chất trypsin, tocopherolin. Chất tannin vào dạ dày sẽ kết hợp với protein, vitamin B1 và chất sắt trong thức ăn, hình thành những hợp chất khó hấp thụ. Chất tannin và chất trypsin còn ức chế sự bài tiết dịch vị và dịch ruột. Vì vậy, uống nước chè sau khi ăn vừa lãng phí các chất dinh dưỡng ăn vào, vừa làm cho bộ máy tiêu hóa kém hấp thu các chất protein, vitamin và chất sắt. Người ta khuyên sau khi ăn nửa tiếng đồng hồ mới nên uống nước chè. 2. Không nên ăn hoa quả ngay sau bữa ăn. Thông thường, sau bữa ăn, có ít trái cây tráng miệng đã trở thành mốt. Ta đã biết thức ăn vào dạ dày phải lưu lại từ 1 đến 2 giờ. Nếu sau bữa ăn, tăng ngay trái cây sẽ làm tăng thêm sự lưu trễ trong dạ dày. Trái cây có loại đường đơn là monosaccharide và các loại axit sẽ kết hợp với axit trong dạ dày tạo ra axit tartaric. Axit citric làm cho dạ dày đầy hơi, chướng bụng khó chịu. Trong các loại trái cây thường dùng như cam, quýt, nho, lê, hồng lại có chất flavone. Chất này ở đường ruột bị vi khuẩn phân giải thành axit thiocyanate gây ức chế công năng của tuyến giáp trạng, sẽ tạo ra tình trạng bệnh lý của tuyến này. Một số loại hoa quả có hàm lượng tannin và pectin cao. Chúng kết hợp với dịch vị, chất xơ và protein trong thức ăn dễ vón thành những hạt rắn khó tiêu hóa. Những hạt này hình thành sỏi ở dạ dày, ruột. Người ta khuyên nên ăn rau quả sau bữa ăn độ 1 đến 3 giờ. 3. Không hút thuốc lá. Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng ăn cơm xong, tuần hoàn máu tăng nhanh. Vì vậy, hút một điếu thuốc vào lúc đó, lượng hấp thụ chất độc lớn hơn hút 10 điếu thuốc vào lúc khác. Hút thuốc lá sau khi ăn còn làm giảm tiết mật, giảm tiết các chất enzyme và carbonic acid của tuyến tụy. Vì vậy, hút thuốc lá sau khi ăn làm rối loạn chức năng của dạ dày. Cũng có thể hút thuốc ngay sau khi ăn là nguy cơ tiềm ẩn của các bệnh viêm loét dạ dày, bệnh phổi và bệnh tim mạch. 4. Không tắm ngay sau khi ăn. Khi tắm, ta kỳ cọ làm cho các mạch máu ngoài da giãn nở, máu lưu thông mạnh, máu dồn ra chân tay và mình, làm giảm thiểu máu ở đường tiêu hóa và nội tạng. Do vậy các men tiêu hóa bị giảm tiết, giảm nhu động ruột, đưa đến giảm sự hấp thụ chất dinh dưỡng ở dạ dày và ruột. Đặc biệt, không nên tắm nước lạnh sau khi ăn vì rất dễ bị cảm. 5. Không tháo thắt lưng đột ngột. Tùy theo thói quen ngẫu hứng của từng cuộc ăn nhậu, đôi khi thực khách lại không ngồi trên bàn mà ngồi xuống chiếu theo kiểu chân xếp bằng tròn. Quần áo và thắt lưng thì nay nịch chặt chẽ. Khi ăn xong, thức ăn lưu thông từ dạ dày xuống ruột bị chậm trễ. Tuy vậy, dạ dày, ruột vẫn còn nhu động, không ngừng co bóp một cách khó khăn để đẩy từng ít thức ăn xuống ruột. Nếu ăn chưa no, ta nới thắt lưng ra đột ngột, thì lượng thức ăn đang bị dồn ép nay được trôi đi nhanh một cách tự do sẽ dễ dàng gây ra các hiện tượng xoắn ruột và tắc ruột. Nếu tình huống này xảy ra, thì việc xử trí chắc chắn sẽ rất phức tạp. 6. Không đi dạo ngay sau bữa ăn. Khi người ta đi bộ, cơ bắp ở chân, tay, lưng co duỗi, máu tăng cường dồn vào cơ bắp để đảm bảo nhu cầu oxy, tạo năng lượng cho cơ bắp hoạt động. Nếu sau khi ăn mà đi bộ ngay, thì lượng máu đưa đến bộ máy tiêu hóa giảm, ảnh hưởng đến chức năng tiết dịch và hấp thu của bộ máy tiêu hóa, dẫn đến rối loạn công năng của dạ dày và ruột. Nếu cứ kéo dài tình trạng đi bộ ngay sau khi ăn, dễ đưa đến viêm loét dạ dày. Người bị sa dạ dày, nếu ăn no mà đi bộ ngay một cách thường xuyên thì làm cho bệnh sa dạ dày ngày càng trở nên nghiêm trọng. 7. Không ngủ ngay lập tức sau khi ăn. Một số người sau khi ăn xong thì thấy mệt mỏi, buồn ngủ rũ rượi. Đó chính là do lượng huyết dịch tăng cường chảy vào bộ máy tiêu hóa, làm cho não bộ ở trong tình trạng tạm thời thiếu máu. Ngủ làm cho đại não rơi vào tình trạng ức chế, đưa đến ức chế tất cả các bộ máy trong cơ thể, trong đó có bộ máy tiêu hóa. Như vậy, giấc ngủ sẽ làm cho công năng của dạ dày, ruột bị giảm đi rõ rệt. Nếu ăn xong mà ngủ ngay, thì thức ăn sẽ không được tiêu hóa một cách triệt để, do đó thức ăn hấp thu kém. Người sẽ mệt mỏi, bụng chướng, ẩm mạch khó tiêu và là nguyên nhân dẫn đến những bệnh về dạ dày, ruột. 3 cách phối hợp thức ăn đúng cách. 1. Phối hợp thực phẩm để tăng dinh dưỡng. Biết cách phối hợp các loại thực phẩm không chỉ giúp cơ thể hấp thu các thành phần dinh dưỡng tốt nhất, làm tăng giá trị dinh dưỡng mà còn giúp giảm các tác dụng phụ trong đó. Cà chua xào với trứng gà. Trong lòng trứng gà chứa nhiều đạm và các vitamin, nhưng lại thiếu vitamin C. Trong khi đó, cà chua chứa nhiều vitamin C, vì thế nên phối hợp với nhau. Gan heo xào bó xôi. Gan heo chứa các nguyên liệu tạo máu như sắt, axit folic, vitamin A, B12. Bó xôi cũng chứa nhiều sắt và axit folic, đều có tác dụng điều trị thiếu máu. Thịt dê thêm gừng. Thịt dê tính ấm, có tác dụng bổ dương. Gừng tươi cũng có tác dụng giữ ấm, nếu phối hợp với nhau sẽ giúp chữa đau bụng do lạnh, hàn. Thịt gà kèm hạt dẻ. Thịt gà bổ tỳ tạo máu, hạt dẻ kiện tỳ, có ích cho việc hấp thu dinh dưỡng từ gà. Cá tiềm với đậu hũ. Đậu hũ chứa nhiều chất đạm nhưng thiếu methionine. Cá chứa nhiều chất methionine, ăn chung sẽ nâng cao giá trị dinh dưỡng về đạm. 2. Phối hợp không đúng sẽ gây kém dinh dưỡng. Có nhiều thức ăn nếu phối hợp sẽ gây một chuỗi phản ứng trong cơ thể, làm giảm hấp thu và các nguyên tố vi lượng và các vitamin cần thiết cho cơ thể cụ thể. Thức ăn bất lợi cho hấp thu calcium. Sữa bò, tôm khô chứa nhiều calcium, nếu ăn chung với thức ăn nhiều axit oxalic như bó xôi, rau dền, hẹ sẽ làm cản trở hấp thu calcium. Thức ăn bất lợi cho hấp thu sắt. gan, thịt nạc, nấm mèo đen, sông biển, chứa nhiều sắt. Khi ăn những thức ăn này mà dùng thức uống có chứa axit tannic như cà phê, trà, v.v. sẽ làm giảm hấp thu sắt. Thức ăn bất lợi cho hấp thu kẽm. Kẽm có tác dụng quan trọng cho việc phát triển cơ thể và làm lành vết thương. Kẽm chứa nhiều trong thức ăn như thịt nạc, cá, hàu, v.v. Nếu ăn chung với thức ăn giàu xơ sẽ làm giảm hấp thu kẽm. Thức ăn bất lợi cho hấp thu vitamin. Uống rượu làm giảm hấp thu vitamin trong thức ăn. Thức ăn giảm hấp thu đạm. Sữa đậu nành có chứa men ức chế trypsin. Nó ức chế hoạt tính của proteins ảnh hưởng đến hấp thu đạm, mà trứng gà chứa nhiều đạm, vì thế không nên dùng chung với nhau. 3. Phối hợp thức ăn gây bệnh. Hải sản chung với bia rượu dễ gây bệnh gút. Hải sản giàu purin chuyển hóa thành axit uric theo nước tiểu ra ngoài. Cồn rượu có thể gây tích tụ axit lactic cạnh tranh với việc bài tiết axit uric. Uống rượu làm tăng axit uric trong máu. Bó xôi chung với đậu hũ dễ mắc bệnh sỏi thận. Đậu hũ chứa nhiều magnesium chloride và calcium sulfate. Bó xôi chứa axit oxalic. Hai thứ gặp nhau sẽ hình thành oxalic magnesium và oxalic calcium, không chỉ ảnh hưởng đến hấp thu calcium mà còn dễ gây bệnh sỏi thận. Tôm, cua kỵ vitamin C. Ăn tôm cua có chứa hợp chất arsenic hóa trị 5. Nếu ăn chung với rau quả có chứa vitamin C sẽ làm arsenic hóa trị 5 chuyển thành hóa trị 3, rất độc hại. Thịt sampon chung với thức uống chứa axit nitric dễ sinh ung thư. Để bảo quản các loại thịt đã chế biến như hot dog, xúc xích, sampon, thịt lạp, các nhà sản xuất thêm nitrat để chống mốc và sự sinh trưởng của vi khuẩn Clostridium botulinum. Nitrat gặp axit hữu cơ, axit lactic, citric, malic sẽ chuyển thành chất gây ung thư nitrosamine. 10 thực phẩm không nên ăn khi đói. Khi đang đói không nên ăn đồ chua. Điều đó chỉ đúng một phần, bởi vì có rất nhiều thực phẩm chứa hàm lượng đường cao như vải, chuối, v.v. Nếu bạn ăn khi đói cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí ăn nhiều lần như vậy còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn. 1. Chuối tiêu. Sẽ rất sai lầm nếu buổi sáng sau khi thức dậy, đang đói bụng, bạn chỉ ăn một quả chuối tiêu và uống một cốc nước. Ăn chuối tiêu khi đó sẽ làm lượng magnesium tăng cao, phá hủy sự cân bằng của calcium và magnesium trong máu, gây ức chế hoạt động của tim mạch. Chuối tiêu cũng là một thực phẩm không tốt cho người bị đau dạ dày. Ăn khi no khi đói đều gây đầy bụng khó chịu. 2. Tỏi. Là một thực phẩm nhiều chức năng, vừa làm gia vị, vừa làm nhiều vị thuốc. Thế nhưng, ăn tỏi lúc đói sẽ có hiệu quả ngược. Nó sẽ gây kích thích niêm mạc dạ dày và thành ruột, không tốt cho sức khỏe. 3. Cà chua. Do cà chua chứa nhiều chất nhựa quả, axit và một số thành phần dễ bị hòa tan. Nếu ăn khi đói, những chất này sẽ gây phản ứng với axit trong dạ dày, tạo ra các khối cứng khó tan, dễ gây trướng và đau bụng. 4. Cam quýt. Cam quýt giàu đường và axit hữu cơ. Nếu ăn lúc đói sẽ làm lượng axit trong dạ dày tăng lên, làm tỳ vị khó chịu, ở chua gây rối loạn chức năng của dạ dày và đường ruột. 5. Quả hồng, táo đen. Hai loại quả này chứa nhiều axit và keo quả. Khi vào dạ dày gặp axit của dịch vị sẽ gây nên loét dạ dày. 6. Khoai lang. Khi đói không nên ăn khoai lang, vì khoai lang có thể kích thích dạ dày tiết ra nhiều chất chua, gây nên bị ợ dịch chua. Những người bị viêm, đau dạ dày cũng không nên ăn khoai lang, đặc biệt là khi đói để tránh tình trạng bị bệnh nặng hơn. 7. Quả vải tươi. Khi đói bụng, đừng nghĩ vải ngọt, ăn có nhiều đường mà ăn nhiều. Vì khi đang đói, ăn nhiều vải có thể do cơ thể đột nhiên bị thâm nhập thành phần đường cao mà gây nên tình trạng say vải, khiến nhiều người khó chịu, thậm chí gây hôn mê. 8. Sơn trà và trái cây chua. Ăn nhiều chất chua khi đói có thể gây đau dạ dày. 9. Uống chè đặc. Khi bụng đang đói mà uống nước chè đặc sẽ gây nên say chè, khiến người ta cảm thấy nhịp tim bị đập loạn nhịp, chóng mặt, tay chân bủn rủn. 10. Uống rượu. Uống rượu khi đói, đặc biệt là rượu mạnh, sẽ dễ bị trúng độc cồn cấp tính, gây nôn, đau dạ dày, thậm chí bị choáng. Các món ăn kỵ nhau. Bạn đã biết gan lợn không nên xào chung với giá. Không nên uống sữa bò với các loại quả họ cam quýt. Nhưng còn những loại thực phẩm khác nữa. Và làm sao để dễ nhớ? Nào, hãy cùng nhẩm đọc thuộc bài thơ dưới đây nhé. Mật ong sữa, sữa đậu nành, ăn cùng tắc tử phải đành xa nhau. Gan lợn, giá đậu nực cười, xào chung mất sạch bổ tươi ban đầu. Thịt gà kinh giới kỵ nhau, ăn cùng một lúc ngứa đầu phát điên. Thịt dê ngộ độc do đâu, chỉ vì dưa hấu xen vào bữa ăn. Ba ba ăn với dền sam, bụng đau quằn quại khó làm cho nguôi. Động kinh, chứng bệnh rành rành, là do thịt lợn rang chung táo tàu. Chi hột ăn với mật đường, bụng phình và trướng dọc đường phân rơi. Thịt gà rau cải có câu, âm dương khí huyết thoát vào hư vô. Trứng vịt lẫn tỏi than ôi, ăn vào chắc chết mười mươi rõ ràng. Cải thìa thịt chó xào vô, ăn vào đi tả hôn mê khó lường. Sữa bò, cam, quýt, bưởi, chanh, ăn cùng một lúc liên thanh sấm rền. Quả lê, thịt ngỗng thường thường, ăn vào cơ thể đùng đùng sốt cao. Đường đen pha sữa đậu nành, đau bụng tháo dạ, hoành hành suốt đêm. Thịt rắn, kỳ củ cải xào, ăn vào, sao thoát lưỡi dao tử thần. Nôn mửa, bụng dạ không yên, vì do hải sản ăn liền trái cây. Cá chép, cam thảo nhớ rằng, ăn chung trúng độc không cần hỏi tra. Nước chè, thịt chó no sai, thỉnh thoảng như thế có ngày đi luôn. Chuối tiêu, môn, sọ phiền hà, ruột đau quằn quại như là dao đâm. Khoai lang, hồng, mận ăn vô, dạ dày viêm lét, tổn hư tá tràng. Vào vitamin C chứ có tham. Nấu cùng ốc hến, cua tôm, nghêu sò. Ăn gì, ăn với cái gì là điều cần nhớ, nên ghi vào lòng. Chẳng may ăn phải vài giờ, chúng tạo chất độc bản A chết người. Quý nhau mời tiệc lễ thường, thức ăn tương phản, trăm đường hại nhau. Dùng nhiều nước cốt dừa không có lợi cho sức khỏe. Nước cốt dừa có mặt trong nhiều món ăn Nam Bộ. Nó làm tăng quá trình tổng hợp cholesterol xấu, vốn là nguy cơ gây bệnh tim mạch. Theo bác sĩ Đào Thị Yến Nhi, Trung tâm Đào tạo Cán bộ Y tế TP.HCM, rất nhiều món ăn miền Nam như bánh tằm bì, bánh xèo, bánh khọt, chè xôi, bánh ít, bánh nếp có sử dụng nước cốt dừa. Đây là loại chất béo thực vật có hàm lượng axit béo no rất cao. Do đó, dù bản thân không chứa cholesterol, nhưng nó có thể làm gia tăng quá trình tổng hợp cholesterol nội sinh, nhất là các dạng không có lợi cho sức khỏe như LDL. Việc bớt dùng nước cốt dừa có thể góp phần giảm nguy cơ béo phì, rối loạn lipid máu, hội chứng chuyển hóa, tiểu đường tiếp 2, v.v. Một nhược điểm nữa trong tập quán ăn uống của người Nam Bộ là hay nướng thực phẩm bằng lửa trực tiếp từ than hay củi rơm. Chúng tạo ra nhiều khối với các hợp chất có oxy gốc lưu huỳnh, nitơ, v.v. Đó là những chất oxy hóa mạnh có thể làm tổn hại tế bào và tạo tổn thương tiền ung thư. Các chất này còn có trong thực phẩm cháy, nhất là thịt. Để khắc phục, bác sĩ Yến Nhi khuyên nên tránh để thức ăn tiếp xúc trực tiếp với lửa bằng cách sử dụng các loại vỉ nướng hoặc cháy bạc. Thời gian chế biến, nhiệt độ nướng nên ở mức vừa phải. Nhiều món ăn đặc sản Nam Bộ khá mặn như bún mắm, mắm Thái ăn với thịt luộc, mắm kho, mắm chiên trứng v.v. Việc có quá nhiều muối trong các món ăn khoái khẩu này có thể là mối nguy cho sức khỏe, nhất là với người cao huyết áp. có bệnh tim mạch, gan, thận. Để khắc phục, nên bớt ăn mắm và uống các loại nước mát có tác dụng lợi tiểu như rễ chanh, mia lao, mã đề nhằm thải bớt lượng natri dư thừa. Bác sĩ Yến Phi cho rằng ưu điểm lớn nhất trong ẩm thực Nam Bộ là ăn rất đa dạng, một tiêu chuẩn vàng của dinh dưỡng. Các món ăn truyền thống như lẩu mắm, cá lóc nướng chui, bánh xèo, bánh khọt v.v. thường là sự tập hợp của rất nhiều nguyên liệu. Chỉ tính riêng một dĩa rau dùng trong món bún mắm hoặc bánh tráng cuốn thịt heo đã có trên 20 loại. Sự đa dạng này sẽ giúp người dân Nam Bộ nhận được đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Sức khỏe từ sự cân đối giữa khẩu vị và màu sắc. Chúng ta vẫn thường biết đến năm vị đắng, mặn, ngọt, chua và cay. Tuy nhiên, ít người trong chúng ta biết rằng xây dựng một bữa ăn kết hợp tất cả các vị này và lựa chọn hợp lý màu sắc của thực phẩm sẽ giúp cơ thể luôn cân đối và khỏe mạnh. Hãy xem mỗi một vị cũng như màu sắc thực phẩm cần phải có vị trí như thế nào trong sức khỏe tổng hợp của bạn. Tác động của các vị đến cơ thể. Vị đắng có tác dụng tốt tới tim và ruột, ngoài ra còn kích thích tiêu hóa. Vị chua giúp phục hồi gan và mật. Vị ngọt có tác dụng tốt đến dạ dày, lá lách, tuyến tụy. Vị mặn có tác dụng tốt với thận, cơ quan sinh dục và bụng đái. Vị cay tác dụng tới phổi. Lưu ý, bạn chỉ nên dùng một lượng rất nhỏ tất cả các vị này, nếu dùng nhiều sẽ có tác dụng ngược lại. Thường, ở trong các món ăn châu Âu chỉ có 3 vị ngọt, mặn và cay. Khi đó, tim, ruột và gan không được ăn no, còn thận thì lại được cung cấp quá nhiều. Kết quả là tim thừa mỡ. Ruột không hấp thụ được tất cả các chất từ thức ăn và dẫn tới không phân hủy protein. Thận không thanh lọc được các chất béo. Trong trường hợp này, để lấy lại phân người chuẩn, bạn cần uống nước thường xuyên. 7 lỗi trong vệ sinh chế biến món ăn. Bạn nghĩ rằng ăn hàng thật đáng sợ. Đúng, nhưng nguy cơ từ căn bếp của bạn đôi khi cũng đáng sợ không kém đâu. Hầu hết mọi người đều lo lắng về chuyện ngộ độc thực phẩm, trừ khi do chính tay họ nấu. Tuy nhiên, gần 25% trường hợp ngộ độc thực phẩm là từ các bữa ăn tối tại gia đình và một số thói quen trong chế biến chính là thủ phạm. 1. Rửa tay trước khi nấu. Vâng, đây là một thói quen tốt, nhưng nghiên cứu cho thấy bạn cần thường xuyên rửa tay trong suốt quá trình chế biến để tăng độ an toàn. Thử rửa tay mỗi lần bạn chuyển sang một loại thực phẩm mới, như khi chuyển từ nhặt rau sang thái thịt. Sự vi phạm diễn ra một cách không chủ ý khi bạn đang làm việc này lại tiện tay làm luôn việc khác. An toàn hơn, hãy đếm đến 20 khi để tay dưới vòi nước chảy, dùng xà phòng để tăng thêm khả năng diệt khuẩn. 2. Sau khi mua về, rửa thực phẩm càng sớm càng tốt. Thật là tuyệt khi các loại rau quả tươi ngon được rửa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng khi bạn bắt đầu nấu. Tuy nhiên, nếu rửa chúng trước khi cất vào tủ lạnh, các loại mốc và vi khuẩn sẽ nhanh chóng phát triển trở lại sau đó nhờ hơi nước đọng lại trên rau củ. Vậy nên đúng nhất là rửa sạch thực phẩm trước khi nấu. An toàn hơn, hãy tách từng tàu bắp cải, từng tàu xà lách, bởi ở phần cuống lá luôn chứa rất nhiều vi khuẩn và đất cát. Nếu không thể rửa sạch, tốt nhất là cắt bỏ phần đó đi. 3. Chỉ kỳ cọ các loại quả ăn cả vỏ. Thực tế, dù các loại quả không ăn được vỏ hoặc có vỏ cứng, chẳng hạn như chuối hoặc dưa hấu, đều có nguy cơ như các loại quả ăn cả vỏ. Bởi vi khuẩn trên bề mặt vỏ quả có thể bám vào dao và theo vào các lát quả thái mỏng. Vậy nên, hãy dùng bàn chải kỳ cọ vỏ ngoài của tất cả các loại củ quả để đánh bật mọi bụi bặm, đất cát và vi khuẩn. Sau khi rửa, cần phải vệ sinh bàn chải sạch sẽ để tránh lây nhiễm vi khuẩn cho các lần rửa sau. An toàn hơn, cắt bỏ cuống, núm, các loại rau quả như cà chua, dâu tây, cà tím để vi khuẩn không có chỗ trú chân. 4. Dùng khăn lau dụng cụ nhà bếp. Việc dùng khăn lau là rất tốt, trừ khi bạn quá thoải mái dùng chúng để lau khô bát. Nhân tiện, lau vài mảnh vụn khoai tây rồi lại lau khô thớt. Chắc chắn, thay vì bảo đảm vệ sinh, bạn đang nối giáo cho các vi khuẩn mặc sức lan truyền. Dùng khăn riêng để lau khô tay và dùng giấy đa năng để lau thớt là cách làm an toàn nhất. An toàn hơn, bạn không bao giờ ăn thịt sống vì chúng chứa rất nhiều vi khuẩn. Chắc chắn rồi. Và vì vậy, cũng không nên để thịt sống cạnh các thực phẩm khác. Hãy để nó lên dĩa hoặc thớt để có thể rửa sạch các dụng cụ đựng thái ngay sau đó. 5. Hâm nóng các món ăn bằng lò nướng hay lò vi sóng. Các vi khuẩn phát triển mạnh nhất khi thực phẩm ở trong khoảng nhiệt độ 5 đến 57 độ C. Vậy nên, khi thực phẩm đã nấu hoặc nướng thì trước khi ăn phải đun sôi trở lại. Mọi thực phẩm đều có thể gây hại, kể cả gạo, mì, cũng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng và sức khỏe con người. Đừng nghĩ rằng hâm nóng lại thức ăn đã là an toàn. Các chất độc trong thực phẩm có thể tồn tại rất lâu và nhiệt đôi khi không giải quyết được gì. Nguyên tắc số 1, nếu người bạn yêu thương về muộn quá 2 tiếng so với bữa ăn, thì hãy cho thực phẩm vào tủ lạnh và hâm nóng lại khi người đó trở về nhà. An toàn hơn, các thức ăn thừa cần được cất trong các hộp nhỏ có nắp đậy kín để thực phẩm nhanh được làm lạnh hơn. Không chồng quá nhiều hộp lên nhau trong tủ lạnh vì như thế hơi lạnh có thể không tới được và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. 6. Để nhiệt độ tủ lạnh ở mức lạnh. Bạn nghĩ rằng nhiệt độ thấp sẽ làm vi khuẩn phát triển chậm lại, nhưng rõ ràng là bạn không thể biết chính xác nhiệt độ trong tủ lạnh là bao nhiêu, 4 hay 5 độ C. Vậy nên tốt nhất là hãy mua một nhiệt kế gắn tường để kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh một tháng một lần. An toàn hơn, mua một nhiệt kế để tủ lạnh để nhiệt độ ở ngăn đá là âm 17 độ C. 7. Thịt nấu chín là khi không còn màu đỏ. Bạn nghĩ rằng như vậy là đảm bảo an toàn, vi khuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn. Nghiên cứu tại Đại học Kansas, Mỹ chỉ ra rằng mắt thường trong trường hợp này không thể cho cái nhìn chính xác. Chỉ có nhiệt kế đo độ sôi mới là cách duy nhất cho bạn biết liệu thực phẩm bạn đun nấu có đạt nhiệt độ an toàn là từ 71 độ C trở lên hay không, bởi thịt còn sống cũng vẫn có thể có màu hơi nâu. An toàn hơn, nếu nhiệt độ không đủ, bạn phải đun lâu hơn và nhớ rửa nhiệt kế thật sạch khi còn dùng cho lần sau, hoặc bạn muốn kiểm tra nhiệt độ của một món khác. Tác động của màu sắc đến cơ thể. Một bữa ăn luôn cần có nhiều màu sắc. Một bữa ăn lý tưởng là khi có đủ 16 màu của rau củ và hoa quả. Mỗi một màu đều có tác dụng tới từng vùng của cơ thể. Rau củ màu cam cung cấp beta carotene, tiền vitamin A. Nó có chức năng bảo vệ, ngăn ngừa các tế bào ung thư phát sinh và phát triển. Ngoài ra, nó còn ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch. Lưu ý, để hấp thu tối đa, nên dùng nhóm rau màu cam với dầu thực vật. Tốt hơn là nên luộc hoặc hầm loại thực phẩm này. Rau củ màu đỏ có chứa lycopene, được biết đến là chất chống ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày và tử cung. Ngoài ra, lycopene còn có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và giảm lượng cholesterol. Rau củ màu tím giàu chất chống oxy hóa. Những chất này giúp bảo vệ vitamin E trong tế bào. Ngoài ra, nó còn giúp ngăn ngừa bệnh ung thư và các bệnh về tim mạch. Chú ý, cần phải sử dụng loại rau củ này khi còn tươi. Rau củ màu vàng có chứa nhiều chất bioflavonoid rất tốt cho cơ thể. Ví dụ như khoai tây có thể ngăn ngừa và chữa các bệnh viêm loét. Món khoai tây bóc vỏ nướng rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Rau củ màu xanh giàu chất diệp lục rất tốt cho hệ tim mạch. Chất này cũng có tác dụng làm sạch gan, máu, xoang mũi, xoang tráng và kích thích tiêu hóa. Loại rau củ này có thể ăn sống hoặc chỉ chần qua nước sôi.